Thưa đại chúng, hôm nay là 24 tháng 3 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học tới bài thứ 9. Bây giờ mình chép bản âm Hán hay là chép bản văn vần ha.
Chép nhiều mấy lớp trước.
Dạ. Tri kiến thế vì xưa trễ nải. Đã tham tài mà lại tham ăn, lay say trong cõi phong trần, lẽ nào cho khỏi mười phần giải ngu. Chẳng già nổi già nua lụm cụm, gặp việc thì mặc dụm vào phên, những người hậu học hỏi lên, lấy chi dắt díu cho nên một lời. Dẫu có nói chơi qua chuyện, chẳng nhầm vào trong điển tích chi. Thế mà hoặc bị khinh khi, trách người sao chẳng kỉnh vì tuổi cao. Lòng nổi giận ào ào đổ nóng, mở miệng ra lướt giọng cãi càng. Mình chép cái đại ý xong rồi cái mình đi vào cái bài này ha. Đại ý: do sơ tâm không kiên cố, thả trôi sự tu học, nên chính mình thua thiệt. Và làm thua thiệt đến người. Không thấy rõ hả?
Con cũng thấy rõ.
Bốn con mắt mà không thấy rõ. Người ta hai con mắt. Thôi giờ mình đọc nè. Đọc cái gì chép? Do sơ tâm không kiên cố, thả trôi sự tu học. Thêm chữ tu nữa cho đủ. Thả trôi sự tu học, nên chính mình thua thiệt, và làm thua thiệt đến người. Đó là cái đại ý của bài này. Mình đọc lại: do sơ tâm không kiên cố, thả trôi sự tu học, nên chính mình thua thiệt, và làm thua thiệt đến người. Thua thiệt có nghĩa là gì?
Thiệt thòi.
Đúng rồi, thua thiệt tức là thiệt thòi, tức là mất cái lợi ích của người tu, phải là thua thiệt. Và sơ tâm đó là cái từ ngữ nặng Hán tự lắm. Sơ tâm nghĩa là gì?
Tâm ban đầu.
Ở đây họ dùng nè: như tư tri kiến, cái vị sơ tâm dung đọ. Tri kiến như thế do vì cái tâm ban đầu rất là lười nhác, không có cái điều kiện nuôi dưỡng, trui rèn, khích lệ, cho nên nó sinh ra những cái tệ nạn tham nè, tham tài, tham ăn nè, rồi thả trôi cuộc đời, lay say trong cõi phong trần mà thả trôi cuộc đời. Rồi tới chuyện tuổi lớn á, mình thua thiệt là già nua lụm cụm rồi, gặp việc thì úp mặt vô vách, xúc sự diện tường á, tức là gặp việc rồi không biết giải quyết ra sao hết. Cái hình ảnh này mà mình nhớ là cái con gà đãi á, rất là hay. Ảnh mà gặp thú dữ tới là ảnh chúc đầu xuống cát ảnh trốn. Và ảnh đưa cả người đó tha hồ, nói làm cái gì làm, chỉ cần ảnh không thấy là được rồi, không thấy con sư tử con cọp là được rồi. Cho nên cúi đầu xuống dưới cát là thấy an toàn. Nhưng mà thực tế thì người tu ta không có giỏi thì nó như vậy, cứ úp mặt vô vách thôi. mọi việc nó đến với mình không giải quyết nổi, mình trốn bằng cách úp mặt vô vách, rồi mọi việc phó thác cho đất trời làm sao đó làm. Đó là trường hợp mình thua thiệt. Làm thua thiệt người là gì? Người sao có hỏi han một lời đạo lý, hay là họ tu hành có những cái vướng mắc, hay là những cái khó khăn trên đường tu, họ hỏi mình giải thích không có được, giải quyết không có xong. Và nếu con cố gắng nói thì nói chơi qua chuyện, chứ nó không nhầm trong điển tích gì cả. Tại vì bình thường mình đâu đã quân tập, cho nên mình không có cái vốn liếng từ bên trong để giúp người ta. Và như vậy thì mình làm thua thiệt đến người. Và cái đại ý này nó tổng kết luôn cả một cái đoạn văn chúng ta học. Do tâm ban đầu mình không có được kiên định, không được nuôi dưỡng, và thêm cái tội nữa là mình thả trôi đời sống của mình. Và cái từ thả trôi này nó rất là hay. Các vị biết sông Cửu Long á, nước lên cái lục bình nó trôi lên, nước ròng cái lục bình nó trôi xuống. Cuộc đời mình tu mà vụng về thì mình cứ vậy đó. Nước lớn thì trôi lên, nước ròng trôi xuống, cứ thả bập bìu cuộc sống qua ngày, kiếm miếng cơm manh áo thôi. Rồi tự thân mình không có học hành, không có lo tu, không có khắc điểm công phu từng ngày, nó thả trôi, nó bồng bềnh như vậy. Cho nên mình thua thiệt, mất một ngày, mất một tháng, mất một năm, rồi mình mất một đời tu rất là dễ. Đó là đại ý của cái bài học này. Và mình đi vào cái bài này, các vị thấy cố gắng nha, đừng có giống lục bình nha. Miền Nam mà khi nói đến lục bình thì họ biết ngay, họ có thể hình dung ra được cái điều nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống. Bài hát nó là lục bình riu riu đó, riu riu hay riu riu gì đó.
Tiếp tiêu bằng.
Yeah.
Ở Mỹ này có tóc đó bà thân tóc, nó lên nó xuống gì.
Tri kiến thế vì xưa trễ nải, đã tham tài mà lại tham ăn. Lây say trong cõi phong trần, lẽ nào cho khỏi mười phần giải ngu. Cái câu này ngài Bích Liên ngài dịch rất là hay. Như tư tri kiến, cái vị sơ tâm dung đọ, ngài dịch hai câu này. Chứ chữ dung đọ, dung có nghĩa là lười biếng. Dung là rất là lười biếng, đọ là nó cũng cái dạng lười biếng nữa. Mệt mỏi nè, lười nhác nè, biếng trễ nè. Hai cái từ này nó có cái nghĩa như vậy. Mỏi mệt. Cái người này họ không có làm được ví dụ như ở đời họ không thành công. Cái kiểu mà lừ đừ, lúc nào cũng quể quải, lúc nào cũng mệt mỏi, lúc nào cũng buồn ngủ, làm việc nó không có hưng phấn. Tất nhiên cái trường hợp này nó có hai yếu tố làm nên. Yếu tố thứ nhất là cơ thể của họ. Có những người cơ thể nó tật bệnh, cái năng lực của đời sống nó bị bào mòn. Và có những dân tộc đặc biệt là mình thấy họ rất là tội nghiệp. Ví dụ như ở Việt Nam mà mình vô những cái buôn làng á, không biết các vị có từng chứng kiến gì không. Sáng mình thấy họ ngồi một dọc dài trước cửa vậy nè. Họ không buồn đi làm, họ ngồi đó, họ ngồi, họ nhìn trời hiu quạnh vậy hả. Họ ngồi họ phun nước miếng đầy ngoài hiên hết nè. Nó lừ đừ vậy đó. Cho tới trưa thiệt trưa họ mới quẩy cái rựa đi vô rừng kiếm cái gì đó bỏ vô gùi cái mang về. Và những dân tộc đó không có phát triển được về đời sống vật chất, và cái văn minh nó cũng không có thể phát triển được. Rồi mình nhìn coi cái dân tộc nào mà cái nền văn minh nó phát triển á, đa phần là những dân tộc rất là siêng, họ rất là hăng hái. Bừng con mắt dậy không có cái chuyện là ngồi ngoài ngạch cửa ngồi nhìn ông đi qua bà đi lại đâu, mở mắt dậy là đi làm liền. Rồi từ cái điều kiện vật chất và đời sống bên này, mình nhìn lại Việt Nam mình thấy nước mình chậm tiến cũng cái tình trạng như vậy đó. Hết 3/4 dân chúng sống trong cái tình trạng lừ đừ, không buồn hoạt động. Dân Mỹ không hề có chuyện đó. Dân Mỹ vừa ăn vừa đi làm, chạy xe một vòng rồi lấy thức ăn chứ đâu có bước xuống xe, có phải vậy không? Cà phê cũng mua rồi uống, từ vừa uống rồi đi làm thôi. chắc chắn là cái điều kiện công sức của người ta đầu tư như thế thì đất nước đó không thể dừng lại được. Cái tốc độ phát triển rất là nhanh. Mình nói một vòng để trở lại vấn đề, mình chưa nói hết cái vòng của mình nha, mình nói thêm nữa. Có dịp các vị qua đất Pháp á, các vị thấy dân Pháp nó cũng rất là lừ đừ. Mình sống ở miền Nam nước Pháp, ở Bordeaux mình thấy rất là lạ. Sáng á, thì anh mở cửa tiệm rất là muộn. Rồi tới chừng anh mở cửa tiệm anh bán đâu chừng 11 giờ anh đóng cửa anh đi ăn trưa. Ăn trưa xong anh đi ngủ một giấc. Tức là thì giờ nó nghỉ nó chơi nhiều hơn thì giờ nó làm. Và nó làm chừng vài tiếng đồng hồ cái tối là nó đóng cửa rất là sớm. Nói về nó ăn chiều rồi nó đi chơi tiếp. Đó là thành phố, chợ búa hàng quán nó như thế. Rồi mình nhìn lại vùng quê thì nó rất giống cái đời sống Việt Nam. Việt Nam mình, người Pháp đặt chân đến Việt Nam không lâu lắm, nhưng mà cái sinh hoạt Việt Nam mình nặng cái phong cách Pháp. Gần đây thì người Mỹ và Việt Kiều Mỹ đi về thì tương đối nó có ảnh hưởng chút ít, nhưng mà không thể vực dậy được cái đời sống của người Việt. Đời sống người Việt lừ đừ, sáng uống cà phê mất 3 tiếng đồng hồ. Và cái điều này có thiệt. Và thứ nữa là về miền quê đất Pháp, mình thấy cái phong cách sống của họ thì rất giống Việt Nam ở chỗ là hắn ra hắn làm nho, hắn trồng nho, hắn đóng cây làm gượng để cho nho bò lên đó. Hắn làm đâu chuyện trưa trưa mặt trời hanh nắng là hắn vô bên cái bìa rừng hắn trải bạt ra cái hắn ngồi hắn chè chén à, đem rượu đem thức ăn ngồi ngắm nghía nhắm. Và cái kiểu đó thì buổi chiều có làm ăn gì được. Rõ ràng là từ cái uống cà phê cho tới đi ra ngoài vườn làm, Việt Nam ảnh hưởng phong cách Pháp rất là nặng. Và mình nhìn cái sinh hoạt của một quốc gia như đất Pháp, đất Mỹ, rồi mình thấy cái nhịp độ phát triển về kinh tế nó rất là khác nhau. Và đặc biệt là những dân tộc mà nghèo thì nó rất là kỳ thị với anh giàu. Ví dụ như mình qua Pháp, lạc đường hỏi thăm nó mà hỏi bằng tiếng Mỹ rồi nó rất là ghét. Hỏi tiếng Pháp thì nó ưa. Rồi đó là mình nói chuyện bên ngoài vòng quanh, rồi quay trở lại đời sống bên trong của già lam tự viện ta cũng thế. Thưa các vị, nó có hai cái chất làm thành cái phẩm chất của con người. Chất thứ nhất là cái cấu trúc của cơ thể, cái sức khỏe của mỗi con người. Có khi người ta rất ham làm nhưng mà điều kiện sức khỏe không cho phép. Rất thích học nhưng mà sức khỏe không cho phép, cho nên đành phải lâm vào cái tình trạng dung đọ, tức là lười đừ mỏi mệt, trông có vẻ như nhát làm. Đó là trường hợp thứ nhất. Thứ hai là cái chất văn hóa của quốc gia ảnh hưởng lên tâm thức của con người rất là nặng. Ví dụ như cùng là người Việt nhưng mà cái chất văn hóa của Huế khác cái chất văn hóa của miền Nam. Cái chất văn hóa của Huế hay của miền Bắc á, là do vì cái điều kiện thiên nhiên nó rất là khắc nghiệt, cho nên người ta phải luôn phấn đấu để sống còn, để tồn tại, để vươn lên. Còn cái chất văn hóa của miền Nam nó tạo thành cái chất rảnh rang giác cần câu, ra bờ sông giật vài con cá là ra ngoài ruộng kiếm vài mớ lúa là thấy sống một ngày rồi. Nó bằng phẳng, nó thanh bình, không phải đối phó với cái điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, cho nên tâm thức nó giống như lục bình, trôi lên trôi xuống. Điều này nó rất là dễ hiểu. Đó là cái thứ hai, nó làm thành cái chất người là do cái văn hóa, cái ảnh hưởng của địa vực từng vùng. Cái điều thứ ba nữa, thưa các vị, cái chất tâm thức của ta nó cũng rất là quan trọng. Có những người họ sinh ra trong một cái điều kiện dễ dãi, trong cái môi trường thuận lợi, không làm có ăn. Thế nhưng mà bên trong cái gen di truyền của họ cực kỳ hoạt động. Ví dụ như có những anh nhà giàu trên đất Mỹ này, anh đâu cần làm gì đâu, ấy vậy mà cái đầu óc của anh nó không bao giờ dừng, nó hoạt động rất là sôi nổi. Hết hoạt động bên ngoài, nó quay về nó hoạt động từ bên trong. Leo núi nè, chạy bộ nè, tất cả những bộ môn thể thao nè, rồi lao đầu vào chuyện học chuyện hành, ảnh học hành cũng rất là sôi nổi. Cho nên có ba điều làm nên phẩm chất con người. Đó là trường hợp mình xét về khía cạnh bên ngoài. Nhưng mà xét về khía cạnh bên trong của đời sống tu viện của mình, thưa các vị, Tri kiến thế vì xưa trễ nải đã tham tài mà lại tham ăn, lay say trong quả phong trần, lẽ nào cho khỏi mười phần giải ngu. Mình xét ở trong cái thế giới già lam của mình là thế này. Dù cho con người kia cái thể chất họ thế nào, cái ảnh hưởng văn hóa họ ra sao, cái chất di truyền của hình hài họ, cái thần kinh họ như thế nào không biết, nhưng mà luyện vào chùa, nếu nơi già lam tự viện đó mà có cái điều kiện rất tốt lành nuôi dưỡng họ, làm cho cái sơ tâm của họ, tức là tâm ban đầu của họ, nó bừng cháy lên, thế thì họ cũng có thể vượt ngang qua những cái tình trạng mệt mỏi lừ đừ biến trễ này rất là dễ. Ví dụ như một cái đống lửa thiệt lớn như thế này, nó cháy rất là mạnh. Mình là cái loại cây củi tươi, liền vô đó, quý vị thử nghĩ là bao nhiêu lâu thì nó cháy? Cháy chứ. Nó lâu một tí, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ khô và lần lần nó bén lửa thôi. Thì trong cái điều kiện mình chia sẻ cùng các vị đó là, sở dĩ chúng ta không thể phát triển được đạo tâm, chúng ta không giỏi được, là có khi do cái khả năng nuôi dưỡng bên trong của ta thiếu, cái khả năng đào tạo, dạy dỗ, khích lệ mình nó yếu. Nếu cái khả năng ấy mà nó giỏi, thế thì mình có thể đẩy được cái con ngựa què nó đi tới nơi tới chốn. Mình có thể làm cho người, dù họ cái chất văn hóa của họ thế nào, cái tính cách của con người họ ra sao, nhưng mà nếu mình khéo thì có thể giúp được người ta chuyển hóa được đời sống của họ, vượt thoát được cái sơ tâm dung đỏ rất là dễ. Đó là mình giải thích chỉ lưu dung đỏ. Và mình nói đến cái hình thành của tri kiến, mình chia bài này ra là mấy phần để cho các vị theo dõi thì dễ nè. Phần thứ nhất nè, tức là phần sơ tâm dung đỏ, tâm ban đầu lười nhác á. Phần thứ hai mình nói đến cái chuyện thả trôi qua ngày. Phần thứ ba chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về chính mình bị thua thiệt. Rồi phần thứ tư, cô phụ bao người, tức là làm thua thiệt người khác nữa đó, gọi là thua thiệt bao nhiêu người xung quanh đang trông chờ nơi ta. Mình đi vào bài này qua bốn phần như thế thôi. Mình đọc lại bài này. Tri kiến thế vì xưa trễ nải, đã tham tài mà lại tham ăn, lay say trong cả phong trần, lẽ nào cho khỏi mười phần giải ngu. Cái chữ lay say này có dễ hiểu không? Đấy. Lay say là gì?
Tìm nổi trong cái nhầm đó.
Mấy cái trạng từ này nó thuộc loại khó hiểu. Các vị để ý là những cái từ ngữ mà Hán tự dễ giải thích hơn cái từ ngữ Việt Nam của mình nha. Những cái từ ngữ Việt Nam như lụm cụm nè, lay xoay nè, và dắt díu nè. Và mình phải công nhận một điều là từ ngữ Việt Nam cũng rất là giàu. Lay xoay nó gần gần với cái nghĩa lanh quanh á, lanh quanh chìm nổi, lay xoay trong cõi phong trần. Phong trần nó là từ Hán, nó được giải thích là phong là gió, trần là bụi, phải không? Gió bụi, cái cõi nhân thế mịt mù gió bụi, nó bao nhiêu buồn vui khổ sở bất an, gọi là cõi phong trần. Đọ đài trong cái cõi này, chìm nổi trong cõi này, khói bụi mịt mù, niềm đau nỗi khổ bất an sầu tủi, giận hờn ganh tị tức tối, bất hạnh vân vân, nó được dồn trong hai cái chữ phong trần này. Trong Kiều có câu gì phong trần nè?
Chính phong trần bất phong trần.
Cho thanh cao mới được phần thanh cao. Lẽ nào cho khỏi mười phần giải ngu, chẳng già nổi già nua lụm cụm. Cái này thì dễ tiếc quá. Lụm cụm nghĩa là gì?
Già quá lên hồn.
Đi đứng thì khó khăn, ăn uống thì gắp miếng thức ăn đưa vô miệng thì nó không chịu vô, mà nó vô lỗ mũi, gọi là lụm cụm. Đây là những cái trường hợp mà chúng ta sẽ chứng nghiệm lúc chúng ta già. Gặp việc thì mặc diệm vào phên, mặt dẫm vào phên, tức là ướp mặt vào vách, phên là vách. Những người hậu học hỏi lên, lấy chi dắt díu cho nên một lời. Nếu có người sao thưa hỏi thì mình không có một lời gì để dạy dỗ cho người ta được. Dẫu có nói chơi qua chuyện chẳng nhằm vào trong điển tích chi. Bất thiệp điển chương, nguyên văn chữ Hán đó là gì? Túng hữu đàm thuyết bất thiệp điển chương. Dẫu có nói thì nói chơi qua chuyện chẳng nhằm vào trong điển tích chi. Thế mà hoặc bị khinh khi trách người sẽ chẳng kính vì tuổi cao. Hoặc bị khinh ngôn tiện trách hậu sinh vô lễ. Tức là nếu bị em út mình hay là cư sĩ họ khinh thường thì mình mắng người ta sao không giữ gìn pháp tắc, thiếu kính trọng tăng, ví dụ vậy. Lòng nổi giận ào ào đổ nóng, mở miệng ra lướt giọng cãi càng. Nguyên văn chữ Hán là sân tâm phấn khởi ngôn ngữ cai nhân. Và mình nhắc lại đây để quý vị quên, mình nhắc là âm chữ Hán rất là hay. Học âm chữ Hán là chịu khó học chữ Hán nữa, phải không? Nếu có chút thì giờ rỗi rảnh cái mình đầu tư trong cái chuyện viết thư pháp chữ Hán. Tập viết từng chữ, mỗi chữ là một bức họa. Tập viết chữ Hán cho đẹp. Bây giờ mình đi vào từng phần. Phần thứ nhất là sơ tâm dung đọa, có nghĩa là tâm ban đầu lười nhác. Như tư tri kiến cái vị sơ tâm dung đọa. Ở đây là cái văn mạch nó nối với cái phần trước. Phần trước gọi là tri kiến như thế. Tri kiến như thế là tri kiến gì? Tôn vị xuất gia quý cầu y thực đó. Có nhớ đoạn đầu không? Tức là ta cứ nghĩ là cái chuyện đưa cuộc đời mình, bỏ cuộc đời mình vào chùa, cái quan trọng là có được ngày ba bữa cơm, có được manh áo, có được chỗ ở, không làm gì cực nhọc hết mà có được đời sống thảnh thơi, nhàn nhã. Tri kiến như vậy là do gì? Ban đầu mình thiếu cái hảo tâm xuất gia. Thông thường nó có hai trường hợp. Một là hảo tâm xuất gia, hai là xuất gia xong rồi thì mình có điều kiện học hành để khích lệ, để nuôi dưỡng tâm bồ đề. Có những người ban đầu họ cảm nghiệm đời sống vô thường, họ thấy là cuộc đời nó không phải là cái gì nó lôi kéo mình để mình chìm đắm đam mê cả, cho nên họ phát tâm tu, họ chưa hiểu giáo lý nhiều. Thế nhưng mà vô chùa rồi cái dần dần họ thấm mùi đạo lý, thấm tương thấm trao đó, cái tự nhiên cái tâm bồ đề họ nó dũng liệt lên. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là có những người họ được nuôi dưỡng từ hồi bé thơ. Họ đã mến mộ đạo Phật qua bố, qua mẹ, qua người thân. Và họ đọc kinh, đọc sách, họ phát ngộ, họ cảm nghiệm được cái giáo lý đạo Phật rất tuyệt vời, họ phát tâm tu. Đó là những trường hợp tri kiến ban đầu được xây dựng trên cái nền tảng hảo tâm xuất gia. Có những cái trường hợp cái tri kiến ban đầu nó không được xây lên trên cái nền tảng hảo tâm xuất gia. Và điều này thưa thời nào cũng có cả. Thời Phật giáo mà thịnh á, thì cái tri kiến của những người không hảo tâm này có khi nó càng nhiều hơn là cái thời đầy khó khăn. Ví dụ ta biết là lịch sử đạo Phật có những giai đoạn mà các vị vua bắt một số tăng ni hoằng tục dẹp bớt tất cả những chùa chiền. Đó là giai đoạn gì? Nó có ba thời Tam Võ Nhất Tôn Chi Ách. Đó là cái từ phổ thông. Ba đời vua từ thời Đường cũng có, thời Tống cũng có, thời Minh có, ba thời. Nhưng mà mình muốn nói sâu xa hơn về cái nguyên nhân tạo thành cái điều kiện các vua phá chùa đuổi tăng ni hoằng tục. Cái nguyên nhân nào đưa đến tình trạng như vậy? Thưa, thứ nhất là cái tình trạng suy thoái của chốn Già Lam rất là nặng. một số thành phần rất là lớn của những người nam nữ bên ngoài, họ trốn sâu lậu thuế, họ không phải là người phát tâm xuất gia, họ vô chùa họ gây rất là nhiều cái tệ nạn cho chúng già lam, làm niềm tin Phật tử tín đồ bị tiêu tán. Và nhà vua thấy là ruộng đất của nhà chùa giàu có vô cùng, rồi các thầy các cô thì lại thiếu học thiếu hành, không có phẩm chất đạo đức, và cái sĩ số này nó rất là đông, cho nên họ mở ra những cái trường để thi tuyển kinh luật luận đào tạo, thanh lọc bớt một số thành phần ăn không ngồi rồi trong cửa chùa. Thế là họ thải bớt một số tăng ni rất là đông trở về đời. Họ tịch thu hết một số tài sản rất lớn của chùa xung vào công quỹ. Và đó là cái tình trạng xảy ra khi Phật giáo lên cực thịnh. Tại sao Phật giáo cực thịnh thì có tình trạng này xảy ra? Đó là câu hỏi đặt ra cho chúng ta.
Ý lại.
Cái thời Phật giáo thịnh đó là cái thời đạo Phật được nhiều Phật tử tín đồ thương quý cúng dường mà, vua chúa đặc biệt kính trọng mà. Tự nhiên nó chiêu cảm một số thành phần xấu của xã hội, cảm thấy là bây giờ mình làm chi cho nó cực nhọc, thôi cứ vô chùa có miếng ăn. Rồi cái giai cấp tu thì được chính quyền trọng vọng, được miễn sâu miễn thuế. Thế cho nên tạo thành một số thành phần không hảo tâm xuất gia đi vào Già Lam rất là đông, cho nên nó gây cái tình trạng suy thoái. Và điều này nó đưa đến một cái hệ quả tất nhiên là thế này: khi nào Phật giáo lên cao, cái điều kiện vật chất phát triển mạnh, được nhiều Phật tử thương quý cúng dường, thì cái mầm của sự suy thoái nó đã có mặt bên trong của sự hưng thịnh. Và cái quy luật này rất là tất nhiên thôi. Các vị để ý, cái con sóng nào nó lên tới đỉnh cao thì nó bắt đầu nó xuống, và từ hiện tượng bên ngoài rồi quay về hiện tượng bên trong cũng thế.
Đó là ở trong trường con dạy có một thầy nó dạy môn địa lý đó thầy.
Dạ.
Cái giảng từ nhỏ cho nói cái gì mà lên tới cao Phật ngữ là nó cũng phải xuống, thì cái thầy nói tiếp là đảng cộng sản cũng vậy, khi mà lên tới Phật ngữ nó xuống cái họ bắt ông thầy đó. Học trò nó lên nó cái băng giáp thầy đó thưa thầy.
Mình có cái may mắn nè, cái may mắn là năm xưa mình dạy lịch sử Phật giáo Việt Nam ở Việt Nam á, và chưa ai dám đụng đến cái thời Phật giáo Việt Nam cận đại hết á, tức là cái thời sau 54 đất nước chia hai á. Một số quý hòa thượng ở miền Nam ra Bắc, như ngài Mật Thể nè, ngoài kia có ngài Tự Tạng nè, và ngài Chí Độ cũng từ miền Nam ra Bắc, và đa số các thầy chết ở trong rừng núi rất là tội. Và dĩ nhiên cái vấn đề lịch sử thì mình khai thác mình chẳng ngán gì ai cả, mà sao dạy bình yên luôn bao nhiêu năm mai. Và mình trở lại vấn đề, thưa các vị, từ hiện tượng bên ngoài của vật lý như sóng nó lên cao rồi nó xuống, rồi đến cái hiện tượng xã hội, không hề có một cái thể chế chính trị nào nó lên cao mà nó không xuống cả. Rồi quay vào trong đạo cũng thế, đạo Phật nó suy thoái khi nó đã thịnh, rồi hẹp lại trong một cái dòng chảy của một già lam cũng vậy. Cái dòng tu nào mà mình thấy phát triển về vật chất nè, phát triển về danh nè, chư tăng nơi đó được bao nhiêu người quý kính sùng mộ, coi chừng ở bên trong nó đã có cái mầm của sự suy thoái. Rồi quay vào đời sống bên trong của từng con người cũng thế. Mình để ý là người nào mà họ chú trọng về đời sống vật chất, họ thiên trọng về vật chất nặng, thì người đó coi chừng đời sống tâm linh nó bị khiếm khuyết. Như cái cân này nè, cái này lên thì cái kia xuống nè thôi. Cho nên người tu mình phải khéo cân bằng đời sống vật chất vừa đủ. Đức Phật dạy tam thường bất túc để mình nuôi dưỡng được đời sống bên trong, đời sống tâm linh của mình. Và cái điều này là cái nhu yếu cho tất cả người tu Phật của chúng ta. Và mình trở lại cái tri kiến mà nó làm cho cái tâm ban đầu mình lui sụp, biến lừa giải đãi, là do cái nền tảng hảo tâm xuất gia của mình không được củng cố. Và nếu cái nền tảng ban đầu được củng cố, tức là cái tâm ham tu của mình mà được nuôi dưỡng rất là điều đặn, rất là bền bỉ, thì chắc chắn là mình có một cái nhìn khác. Mình nuôi dưỡng được cái tâm bồ đề của mình liên tục trong suốt một đời tu. Và thưa các vị, tâm bồ đề hay bất cứ một cái loại tâm nào của các vị nó cũng phải đòi thức ăn cả. Sự tu học của mình mỗi ngày cần thức ăn như thế nào thì cái tâm bồ đề, tức là cái ý niệm ham tu mình, nó cũng cần thức ăn như thế ấy. Hình hài vật chất này nó cần ăn để sống, thì cái tâm bồ đề của ta là một cái thọ mạng trong Phật pháp, nó cũng cần thức ăn nuôi từng ngày để nó sống còn. Đó là điều thứ nhất. Mình nên nhận biết về cái tri kiến nó lạc lầm ban đầu thì nó đưa đến cái tệ hại là biến lười giải đãi và dễ trôi theo dòng đời, và lâu dần trong đạo thì nó đưa đến cái tai họa đó là gì? Mình tham, tham tài, tham ăn, lây quay trong cõi luân hồi, không có vượt thoát được. Đó là điều thứ nhất để các vị lưu ý, là cái tâm ban đầu rất là quan trọng. Cái thứ hai là cái niệm tu hành nó nguội dần theo tháng năm. Đọc Đông Châu Liệt Quốc thấy là vua Ngô á mang quân xâm lăng và thôn tính đất Việt, bắt Việt vương Câu Tiễn nè, Cung Phi nè, Phạm Lãi nè về làm tù binh, mang về triều đình của nhà Ngô để làm tù binh. Thì Phạm Lãi là một tôi thần cực kỳ thông minh, cho nên bày nhiều kế sách để Việt vương Câu Tiễn có thể nhịn nhục được. Và nhà Ngô rất là kỳ lạ là bắt được Việt vương Câu Tiễn về không có giết, mà làm tù binh hành hạ chơi thôi. Bắt ông chồng thì lao quét cung điện, bà vợ thì đổ bô cho nhà vua, và Phạm Lãi thì quét sân chầu. Và Phạm Lãi là một tay rất là giỏi về nhiều lĩnh vực, cho nên một hôm Phạm Lãi nói là nếu bệ hạ muốn rửa được cái nhục này thì bệ hạ phải rất là kiên nhẫn. Cho nên một hôm Ngô bệnh, Phạm Lãi nói là bệ hạ vô thăm vua Ngô đi, kêu Việt vương Câu Tiễn thăm vua Ngô. Và Phạm Lãi biết là vua Ngô bệnh ngày nào hết bệnh nữa, cho nên Phạm Lãi nói nếu bệ hạ muốn được mau về nước Việt để khôi phục lại vương quốc, rửa cái nhục này, thì bệ hạ hãy làm bộ là ngửi phân, trong đó nó gọi là nếm phân nhưng phải ngửi phân. Khi vua Ngô đi cầu xong á thì xin bệ hạ hãy nếm một chút phân để đón bệnh Ngô phù sai là sắp hết bệnh. Việt Vương nói: Khanh à, Khanh có thể giết được ta chứ Khanh bắt ta làm cái điều này rất ư là nhục nhã. Ta đã chịu nhục bao nhiêu năm cùng với Vương Phi thế này không đủ sao? Phạm Lãi nói: Thưa bệ hạ, ta chịu cái nỗi nhục này ta mới có thể vượt qua cái giai đoạn bị cầm tù chung thân nơi đây. Nếu bệ hạ muốn về khôi phục lại vương quốc thì bệ hạ phải làm theo lời thần nói. Và sau đó rõ ràng là Ngô Phù Sai thả cho Việt vương Câu Tiễn về lại đất Việt. Khi về lại đất Việt rồi thì cái người tôi thần mà rất tài ba đưa ra 5-3 kế sách. Dĩ nhiên là đầu tiên phải đánh kinh tế nè, thứ hai phải cài gián điệp vào cung Ngô nè, thứ ba là củng cố lực lượng binh bị nè, và thứ tư quan trọng hơn hết là phải làm cho tôi thần của vua Ngô xích mích ly gián. Và trong những kế sách đó, vua Việt muốn phục hồi đất nước thì phải có một cái điều rất quan trọng là nuôi cái chí phục thù. Việt vương nói nếu mà mỗi ngày cái điều kiện làm vua nó bình ổn như thế này, ta sống trên ngôi vua chảnh chệ, ta dễ quên cái chí phục thù, cho nên kêu một cái tên tùy tướng rất là khỏe mạnh, to tiếng rộng họng. Mỗi ngày khi ta bước vào sân chầu thì cái tên đó nó phải đứng trước mặt ta, nó xỉ vào mặt, nó này Việt vương Câu Tiễn, ngươi có nhớ cái nỗi nhục nếm phân không? Ngươi có nhớ quốc gia xã tắc của ngươi bị Ngô Phù Sai phá tan nát hay không? Mỗi ngày trước sân chầu đều phải xỉ mặt vào Việt vương Câu Tiễn và nói một câu để cho Câu Tiễn bừng bừng lửa giận lên, nằm gai nếm mật, bị xỉ nhục từ ngày. Tức là tối anh trải trên giường ảnh là cây cối, nó rất là trong trên, nằm rất là đau để giấc ngủ không tròn. Mỗi ngày trước khi ra triều thì phải treo một cái mật phía trước là rất là đắng, nếm vào để thấy hương vị đắng cay của cuộc đời. Ra trước sân chầu thì bị cái tôi thần nó xỉ vào mặt, nó nhắc nhở cho cái nỗi hận thù. để làm gì? Thưa các vị, để nuôi lớn cái trái tim trả thù. Và sau đó không bao lâu thì Việt Vương Ngô Tiễn dẫn quân cuồn cuộn tràn vào đất nước Ngô, làm cỏ sạch cả triều đình của Ngô. Lúc bây giờ là cả đoàn quân của Việt Vương Câu Tiễn đi vào, nhưng đi vào chỗ không người. Mình kể một vòng cái chuyện cho vui, nhưng mà trở lại vấn đề gì? Thưa đại chúng, là cái niệm tu hành của mình nó cũng dễ nguội lắm đó. Người đời họ vì cái chuyện thù hận sân si thôi, phải không? Rõ ràng là họ giận nhau, họ sân si chứ có gì lạ đâu. Ấy vậy mà họ có can đảm nằm gai nếm mật, mỗi ngày đều nhờ người xỉ vào mặt mình để cho cái nỗi giận nó bừng bừng lên. Còn mình, thưa các vị, mình phát nguyện đi vào đạo tu hành đâu có phải vì cái chuyện sân si, đâu có phải giận ai mà đi tu đâu, đâu có phải vì tham cái gì mà đi tu đâu, mà vì mỗi một cái niệm rất là quan trọng là gì? Thưa, biết rằng mình đã trải qua ngàn vạn kiếp tử sinh nổi chìm trong nhân thế rồi, cứ mỗi một lần sinh ra, mỗi một lần chết đi là bao nhiêu nỗi thống khổ, nước mắt của con người mà tính ra đến hôm nay là nó sắp xỉ với Thái Bình Dương rồi, khổ là thế. Cho nên phát tâm tu ấy, vậy mà mình không có làm cho cái tâm bồ đề mình mỗi ngày nó trưởng thành thì nó theo với tháng ngày nó nguội. Và làm thế nào để biết là tâm bồ đề mình bây giờ nó nguội? Làm thế nào?
Nói tâm mỗi ngày mỗi nhiều.
Thế này là nó nguội nè. Mỗi ngày mà 4 giờ 5 giờ sáng mà mình quể quải, mình không muốn ngồi dậy tu là tâm bồ đề nó nguội. Đó là cái nguội dễ biết nhất. Là cái nguội mà dễ cảm nhận hơn nữa là hồi mình mới tu mình dễ thương lắm. Mình không có giận, mà không có hờn, không có buồn, không có ganh tị. Đối với ai mình một niềm quý trọng, thương yêu, cung kính. Nhưng mà tu lâu cái mình thấy người kia đáng ghét, người nọ đáng giận, người nọ đáng buồn, mở miệng ra mình nói những lời rất là khó thương, không kính trên, không nhường dưới, không phải là người đệ tử dễ thương. Đó là mình biết tâm bồ đề mình nguội rồi đó. Chỉ cần nhìn lại mình để trắc nghiệm coi ngày tháng đi qua tâm tu mình có nguội chưa. Và thưa các vị, nếu ở đời người ta có gan mời gọi những cái chuyện nằm gai nếm mật để nuôi chí của họ, nuôi chí phục thù, thế thì mình người tu mình cũng phải có cái gan làm cho cái lý tưởng tu hành của mình mỗi một ngày mỗi lớn. Tuy là không đến đổi nằm gai nếm mật như người ta, nhưng mà tối thiểu mình phải hứa với lòng mỗi sáng. Ví dụ như các vị mỗi sáng mà mở mắt ra nhìn đất trời, nhìn cỏ cây, hay là cắm một cây hương trên bàn Phật, tối thiểu mình phải nhắc lòng mình, dặn lòng mình làm gì? Tôi phải sống ngày nay cho xứng đáng. Tôi phải làm thế nào trong một ngày nay tôi làm cho lòng tôi an bình? Tôi phải nuôi cái tâm tu hành của tôi mỗi một ngày cho nó trong trẻo hơn. Và cái điều này mình hay chia sẻ ở Lộc Quyển với các thiền sinh. Quý thầy để ý là từ Tăng Xá mình đi xuống thiền đường đó, đứng ở chỗ cái đầu cầu á, đó tới 57 nấc thang đi xuống là rất là vui, là ở chỗ đó mình có thể nhìn khắp cả một cái thành phố Escondido mấy dưới. Và cứ khuya vậy mình đứng tầng ngần ở đó, mình nhìn ở phía dưới đèn rất là đẹp. Thành phố Mỹ này hầu như giống nhau, là thành phố nào nó cũng rất là đẹp. Và nhìn một vòng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố xong, cái mình nhắc lại lòng mình, có thể là ngày mai mình không còn đứng ở đây để nhìn thành phố nữa. Ai biết được, ngủ rồi ngủ luôn. Rồi ai biết được là cái chết nó rất là tình cờ, nó rớt xuống cuộc đời mình và mình chết một cách rất là nhẹ nhàng. Cho nên có thể ngày mai mình không còn cơ hội đứng đây để nhìn thành phố đẹp đẽ dưới chân như thế này. Cho nên xin hứa với lòng là sống rất là trọn vẹn ngày nay. Hãy làm cho một ngày rất là xứng đáng với đời sống của người tu. Phải làm thế nào? Mỗi một ngày an trú trong cái niềm an bình tĩnh lạc. Nếu các vị chưa thể thực tập công phu thiền quán gì nhiều thì hứa với lòng rằng mỗi ngày nếu quên thì thôi, chợt nhớ thì mình mời gọi cái tiếng niệm Phật về. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Hít vào thở ra niệm một tiếng. Hoặc là mình làm một công việc như những nhà tu thiền đã từng làm, đó là cứ mỗi một bước chân là mình mời tâm mình về lại ngay nơi thân. Quên thì tha, chợt nhớ thì làm liền. Và một ngày nó đi qua rất là nhanh, mình phải khắc niệm như vậy, phải nhớ đến cái công phu thiền tập, tu tập như vậy, để cho cái niệm tu hành mình đừng có nguội theo tháng năm. Mỗi ngày một là anh mở mắt ra, anh mời những cái lo âu phiền muộn đến với anh, để một ngày trôi qua trong cái nỗi phiền muộn nhọc nhằn nó đè lên cuộc đời anh. Hai, mỗi một ngày mở mắt ra là mình cảm ơn đất, cảm ơn trời, cảm ơn hình hài này vô cùng. Ta còn sống một ngày, ta có trọn một ngày mé trước để ta làm cho tâm thức của mình nó tràn đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc. Và điều này nó trong bàn tay ta chứ nó không phải ở đâu cả. Một là anh quan niệm đời sống mỗi một ngày mở ra để anh bước vào với niềm vui, với tấm lòng rạng rỡ. Hai là vừa mở mắt ra, anh mời cái nỗi buồn nó ghé lại, để một ngày anh đi vào nỗi buồn từ sáng tới chiều, những cái trằn trọc, khổ đau, phiền muộn nó đến với tâm thức anh. Hai cái này do ta chọn. Và hãy nhớ, mỗi buổi sáng thức giấc, mình hãy làm một việc là nằm yên lại đó một chút, tỉnh quán, nhớ lại để dặn lòng mình. Tối thiểu mình không thể dặn lòng mình được suốt cả ngày, thì xin vừa thức giấc hãy dặn lòng mình, ta có một ngày mé trước để thực tập, để tu. Có những người họ mơ ước có một ngày không có. Họ mở mắt ra thì sao? Hình hài tật bệnh, đang nằm trong bệnh viện, đối diện với những cái vách tường, nghe tiếng kêu la của người bạn. Họ không có một ngày có được hình hài khỏe mạnh. Rồi những người họ sinh ra ở những vùng đất đầy đỏ chiến tranh, mở mắt ra là gì? Đối diện với cái chết rất là bất thường đến với họ. Nào bom đạn, nào giết chóc, nào thù hận, nào là cái kỳ thị của tôn giáo đang đè trên cả một dân tộc. Nhiều cái hoàn cảnh trên hành tinh này rất là khổ. Mà ta mở mắt ra thì ta có một ngày rất là thanh bình trọn vẹn, không có bị chiến tranh hoạn quạ đau thương quấy nhiễu, không có bị đói kém đe dọa, không có bị người chung quanh quỷ nhục. Mình an ổn vô cùng trong cái điều kiện tuyệt vời thế này, thì hãy hứa với lòng là mỗi một ngày mình sống hết sức mình là như vậy. Và điều này mình làm được là cái niệm tu hành của mình không bao giờ nguội cả. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ với các vị, để các vị lưu ý là cái sơ tâm ban đầu nó có thể do cái yếu tố không thuận lợi, nhưng mà nếu mình khéo nuôi dưỡng thì thưa mình có thể làm lại cuộc đời mình ngay từ đây cho tới về sau. Cái gì qua thôi bỏ, mình bắt đầu tính từ ngay bây giờ về sau. Và đời sống của mình nó rất là kỳ lạ, là mình quyết định được điều gì ngay nơi đây thì mình làm được cho quá khứ trở thành tốt lành, làm được cho tương lai trở thành tốt lành. Và đời sống nó chỉ có mặt ngay nơi đây thôi. Mình chia sẻ điều này dường như mấy lần rồi. Cái chiếc xe kia nó chạy từ đây cho tới ở trên miền Bắc Cali. Cái điểm duy nhất nó chấm mặt đất có chút xíu chỗ bánh xe thôi, phải không? Đời sống của mình kéo dài 100 năm hay 200 năm trên hành tinh này, cái điểm duy nhất để nó bắt nhịp với cuộc sống là từng hơi thở thôi à, ngay phút giây hiện tiền thôi à. Thế mà mình để cho cuộc đời mình nó nổi trôi, nó không có an trụ được tâm ngay nơi này, không thể mời gọi được cái niềm vui có mặt ngay phút giây hiện tại, là mình đánh mất quá khứ và đánh mất tương lai. Cho nên hãy nhớ là cái sơ tâm ban đầu có thể vụng về, thôi hãy tha cho, nhưng mà bắt đầu từ ngay bây giờ ta hãy làm lại, nuôi dưỡng tâm bồ đề từng ngày. Đó là cái yếu tố ban đầu ta đi vào bài học này. Thứ hai, thưa các vị, chúng ta bàn đến cái chuyện thả trôi qua ngày. Tại sao mình thả trôi qua ngày? Ở đây là lay say trong cõi phong trần, đã tham tài mà lại tham ăn. Cái yếu tố đầu là tham. Tham gì? Tham lợi danh. Có một nhà văn họ nói hay lắm. Họ nói cái danh đối với con người hào quang nó lóng lánh giống như cái niềng kim cô của Tôn Hành Giả vậy đó, xa thấy rất là mê, nhưng mà khi đội lên đầu rồi thì gỡ không có được, mà nó bóp lại càng ngày càng chết. Cái danh của con người nó như vậy. Mình may mắn vô cùng mà mình không có danh. Các vị nhìn coi, những người có danh lớn đều cực khổ vô cùng. Họ đối phó với rất là nhiều cái sự đánh phá của bao nhiêu người. Và ngôn ngữ Việt Nam có cái câu là cây cao vời gió đó. Trong cái rừng cây phẳng bằng ngang nhau thế này mà có cái cây nào nó mọc cao hơn vậy thì sao? Cây đó lãnh đủ. Bao nhiêu gió giông thì cây đó chịu đựng nhiều hơn hết. Mà nói như thế, thưa, không có nghĩa là người tu ta tu hành cho giỏi mà không có danh. Dần dần các vị bị đẩy dần lên đến chỗ là làm trưởng lão. Các cô thì được làm ni sư, được làm sư bà. Các thầy thì lần lần lên làm thượng tọa, làm hòa thượng. Dĩ nhiên là cái điều đó, nếu mình là người khéo nuôi dưỡng từ ngay bây giờ, tâm bồ đề của mình được nuôi dưỡng trinh nguyên và bừng cháy vững vàng, thế thì các vị dần dần tuổi mỗi ngày mỗi lớn, thì tự nhiên cái niềm thương yêu quý trọng của Phật tử đặt nơi các vị, điều đó rất là tự nhiên. Nhưng mà có những cái trường hợp nó ngoại lệ như vậy. Ta xét ở đây là thế này. Thưa, có những người họ không lo trau dồi đức hạnh từ bên trong, mà họ lại thích hướng ngoại để tìm cầu cái lợi, cái danh. Cái này mới là cái điều đáng nói. Và cái chuyện này, thưa, nó có mặt rất là lớn ở trong cái tập thể tăng già của chúng ta hiện tại. Có một số các thầy họ thả trôi cuộc đời theo cái chuyện lợi và danh này. Và cái điều kỳ lạ trong nhân gian này là người nào tham đắm lợi và danh thì danh lợi nó lại chạy trốn, mà người nào không tham lợi tham danh thì lợi danh nó lại tìm tới. Cái điều này rất là lạ. Giống như là mình rượt đuổi, mình bắt chuồn chuồn hay bắt bung bướm vậy. Đuổi nó thì nó bay, mà không đuổi thì nó lại tới gần, nó chọc tức mình. Thì cái lợi danh này ở xã hội nó cũng giống như vậy. Anh bất cần nữa, anh không ham hố nó thì tự nhiên nó đến một cách rất là tự nhiên. Và ngài Minh Giáo ngày xưa, tức là ngài Khế Tung ngày xưa, ngài có nói một câu vậy: đừng lo lợi danh không có mặt, hãy lo trao dồi đức hạnh bên trong. Và khi đức hạnh đủ đầy thì lợi danh tự nhiên nó đến thôi. Người tu ta, cái điều quý nhất là trao dồi được cái nỗ lực từ bên trong. Nếu nỗ lực anh có thì tất yếu một ngày nào đó anh được Long Thần Hộ Pháp đẩy ra làm Phật sự. Nhân gian họ mời không cần biết, nhưng mà sẽ có lúc khi đức hạnh đủ đầy rồi thì tự nhiên Long Thần Hộ Pháp xui khiến anh cũng phải ra gánh vác Phật Pháp thôi. Điều này rất là rõ ràng trong chốn Già Lam. Và đó là cái ý thứ nhất mình phân tích để các vị thấy là có những cái lợi danh nó đến một cách rất là tự nhiên và hợp lý, thì ta gọi cái đó là cái con đường phát triển tất yếu của tăng giới trong chốn Già Lam. Con đường thứ hai nó phát triển rất là nghịch, đó là mình tham đắm lợi danh trong khi đức hạnh mình chưa đủ. Cái điều này cũng giống như cái anh nhà nghèo ít học, ham chơi, mà giao cho anh một cái nhà máy rất là to lớn để anh điều hành cả một cái xí nghiệp rất là to tát. Thế thì cái tai họa sẽ xảy ra, đó là anh phá nát luôn cả sự nghiệp của bố mẹ anh để lại. Thì cái con đường tu của chúng ta, cái điều này chúng ta nên ý thức. Thứ hai là lây lất theo đời. Ở đây là lây say trong cõi phong trần, lẽ nào cho khỏi mười phần giải ngu. Có những cái trường hợp trong chùa chúng ta dễ thấy điều này lắm. Có một số các thầy, các cô ở Việt Nam, họ bon chen về thành phố để học để hành. Và cái nhu cầu của đời sống thành phố thì đời sống vật chất nó rất là cao, cho nên họ phải tìm cái cách để tồn tại. Mà cái cách tồn tại của các thầy cô ở thành phố thì họ không thể buông cánh bắn bưng hay làm cái gì để có tiền cả. Mà cách tồn tại của các thầy cô ở thành phố Việt Nam hiện tại bây giờ là họ làm cái gì? Làm gì để sống? Thưa, cái điều phát sinh mà người ta dễ chán nhất là các thầy các cô săn đón những Phật tử giàu có. Họ tới chùa vì cái duyên sự gì đó, cái rồi các thầy các cô phải bám theo họ, săn đón họ, mời chào họ. Vì đây là cái điều kiện, đây là cái nguồn lợi. Họ có thể từ nơi đó họ tồn tại, họ sống được ở giữa lòng thành phố. Cho nên rất là ngần ngại về cái chuyện nuôi một số các thầy cô trẻ đi học hiện tại ở trên đất nước Việt Nam. Đó là cái hiện tình bên kia. Và từ cái điều đó mình quy lại, thưa đại chúng, là mình an trú được trong già lam, bằng lòng với đời sống tam thường bất túc. Mình không có tham lợi tham danh, mình không có rượt đuổi theo cái điều kiện vật chất bên ngoài. Thế là đã là một vị thầy hay là một vị sư cô đức hạnh rồi, chưa cần làm gì nhiều. Chỉ cần mình biết nương theo giáo lý của Phật dạy, sống đời sống rất là khiêm tốn, tri túc trong già lam, thì đủ làm cho Phật pháp hưng thịnh rồi, đủ là ánh sáng để cho Phật tử tín đồ họ quy kính rồi. Cái thứ ba là từ hai cái điều này nó phát sinh một cái hậu quả, đó là tập thành cái tính cách quê mùa. Tập thành tính cách tiêu cực, ôn thầy. Từ cái chuyện mình thả trôi qua ngày, không có thúc liễm thân tâm để tu, mỗi một ngày đi qua như nước qua kẻ tai, mình không có học thêm một câu kinh, nhìn lại lòng để chuyển hóa tâm, thả tâm thức mình chạy theo lợi danh, rồi ngày lại ngày trôi qua cái lớp phong trần, cái bụi phiền não nó nhuộm dày trong tâm thức. Cho nên càng lớn thì cái tư cách của mình nó càng vụng về, nó càng thất thố, nó không còn có cái thể thống chi của một vị tu sĩ đẹp đẽ của đạo Phật cả. Ba cái đặc tính là: một là cái sự chân thật, hai là cái tâm thức rất lành, ba là cái phong cách đẹp của một người tu. Ta không thể tự đào tạo được, và ta trở thành một người ở ngoài thì ham hố lợi danh, nói năng thì thô tháo, hành xử thì vụt vặt, và tâm ta thì nhuộm đầy cái chất của ô uế. Mở miệng ra thì thấy nói cái gì giống như hồi mình ở trên xe mình nói chuyện với Minh Thượng đó. Người này nói xấu tôi, người kia nói xấu tôi, cho nên tôi ở đây mấy tháng không ai cúng cho tôi đồng bạc hết. Nổi sân si với thiên hạ rất là tội nghiệp. Và cái điều này nó là cái điều rất là tất nhiên trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không khéo giữ gìn và nuôi dưỡng mình từng ngày thì nó phát sinh cái điều này rất là dễ. Và mình mấy giờ nghỉ vậy?
Để 11 giờ 15 phút.
Cái đồng hồ này mới 10 giờ tới 11 giờ chết. Ha. Đó là vài điều mình chia sẻ về cái tai họa của thả trôi qua ngày. Và mình lặp lại, thưa đại chúng, là nếu một ngày đi qua mà mình không thấy tâm mình đã phát triển chuyện tu hành là mình đang dừng lại, đang đuôi sụp. Bông hoa cây cỏ thực vật bên ngoài mỗi một ngày nó đều có cái nhu cầu phát triển cả. Nó phải vươn lên, nó ra lá, ra cành, ra nhánh, ra hoa. Không hề có cái cây cối nào mà nó đứng yên một chỗ như thế 10 năm mà được gọi là cái cây đó sống cả. Nó có vấn đề rồi. Thì mình cũng vậy, mình nhìn lại lòng mình tu hành mà cứ mỗi một năm đi qua, mình nhìn thấy mình không có gì đổi thay hết, tức là mình đang đang lui sụp đó. Nhớ là mỗi một ngày các vị phải bỏ vào trong tâm của các vị những cái loại thức ăn, một câu kinh, một lời pháp, một cái ý nghĩ rất là lành về bao nhiêu người. Lòng mình càng ngày càng ít phiền não nè, ít giận, ít hờn, ít buồn, ít ghét. Cái sự ganh tị nhỏ nhoi của đời thường càng ngày nó càng rơi rụng. Lòng mình càng ngày càng mênh mông, cái sự thương yêu của mình càng ngày càng lớn. Thế thì người đó đang phát triển thuận chiều. Còn nếu chưa được như vậy thì mình đang phát triển nghịch, tức là đang lui dần đó. Và cứ một ngày nó qua mà ta thả trôi như thế thì một ngày mất đi. Và ta cứ thả trôi một ngày có nghĩa là ta sẽ mất đi một tháng. Một ngày không tiến bộ là một ngày nó lui sụp, chứ không phải là dừng lại. Nên nhớ như vậy. Và mất một ngày là mất một tháng, mất một tháng là mất một năm, rồi mất luôn một đời người không mấy chốc. Cho nên các vị phải lưu ý về cái chuyện thả trôi đời người và cố gắng đừng để cho mình như lục bình riêu riếu. Điều thứ ba mình đi vào là chính mình bị thua thiệt. Cái thua thiệt thứ nhất á là gì? Thưa già nua lụm cụm. Cái thua thiệt thứ nhất là thua thiệt ở thân. Mình ở trên xe mình mới học được của anh Minh Thiện. Anh nói là ở đời mà người ta sinh con vào giai đoạn tốt nhất là từ 37 tuổi trở lui hả? Hay là 27 quên mất rồi.
Dưới 37 tuổi.
Và thôi trong đạo mình cho cái sự phát triển của trí tuệ nó tới 40 thôi. Ở đây các vị từ 40 trở lui lại được mấy người đâu, đếm ra chắc không có bao nhiêu người. Và thưa các vị, từ cái giai đoạn thanh xuân như thế này mình leo lên đến 40 tuổi mà chưa thể thành tựu được cái học, chưa thể tu tập để hoàn thiện cái tính cách của một người tu, thì trên 40 đỡ lên là giai đoạn của cái khả năng sử dụng chứ không phải là học nữa. Và người ta còn đi thêm một bước rất xa nữa là tất cả những kiến thức anh học từ bé cho tới năm 13, 14 tuổi thôi là cái kiến thức nền tảng nhất để anh sử dụng luôn cả một đời. Từ 14, 15 đổ về sau cho tới năm 30 tuổi là những giai đoạn anh thu thập thêm để cho nó có cái chiều rộng, hiểu biết nhiều, nhưng mà cái nền tảng căn bản được xây dựng từ bé cho tới 13 tuổi thôi. Và mình để ý là em bé nó học ngoại ngữ rất là nhanh. Lớn như tuổi này rồi, thưa không có cách gì học ngoại ngữ thêm được hết. Học trước nó quên làm sao, cái chuyện hôm qua bữa nay nó quên mất. Cho nên trong cái thế giới người tu mình cho phép là cái giai đoạn mình quân tập, nuôi dưỡng, làm cho mình trưởng thành, làm cho mình đầy đủ nỗ lực là chỉ từ 40 trở lại. Từ 40 tới 50 tuổi là giai đoạn anh đem nó ra sử dụng, chứ không còn là cái giai đoạn của học hỏi thêm gì được bao nhiêu cả. 50 đến 60 thì sao? Những cái học cũ nó rơi rụng bớt. 60 tới 70 thưa nó rơi rụng nhiều hơn. 70 tới 80 ngồi đó nhìn trời cười thôi chứ còn không làm ăn gì được. Và điều đó nó cho chúng ta một cái sự suy gẫm như thế này. Thưa, nếu mà mình không có tu học từng ngày thì cái sự thua thiệt nó đến với mình, đó là hình hài này. Càng già thì công phu thực tập bên ngoài cũng bị trì trệ, khả năng phát triển trí tuệ cũng bị hao mòn, không có thể phát triển được. Ví dụ như cỡ như cô Huệ Duyên đó, bây giờ lên lại Phật 108 lại, cô làm sao cô lại nổi?
Đứng tá tá đủ.
Chân thì nó đau, nó đòi ngồi. Và muốn tỏ thiền một tiếng, hai tiếng đồng hồ, nhưng người ta làm sao tỏ thiền được? Ngồi giữa vách tường thở phì phò, thở vào thở ra thôi, chứ còn ngồi kiết già hay là ngồi bán già không thể ngồi được. Nó rất là trở ngại cho chuyện tu. Rồi thêm cái điều nữa là sức khỏe của hình hài nó đi xuống, nghĩa là đời sống bên trong ý chí mình nó cũng yếu nữa. Ngày xưa lúc còn trẻ mình gan, nhưng mà tới già là mặt nó lưng, tự nhiên mình nhát gan à. Cái điều này rất là tất nhiên thôi. Rồi thêm cái nữa là đời sống lúc 40 tuổi trở xuống mình chưa có nuôi dưỡng đủ để cho nó hình thành cái tính cách của một người tu, để tâm hồn nó điềm đạm, nó thuần hòa. Thế thì mình già, có khi cái tập khí cũ nó rất là mạnh, cho nên thay vì cái lời nói đó người ta nói vào lúc tuổi trẻ mình không có giận, bây giờ người ta nói mình giận dễ vô cùng, dễ sân si, dễ bực bội, dễ phiền não, dễ giận tức lắm là nếu không khéo tu từ lúc bé. Cho nên cái thua thiệt nơi chính tự thân ta. Thưa các vị, nếu mình không khéo nuôi dưỡng thì mình thua thiệt nhiều mặt lắm. Tuổi già lụm cụm không tu được nè, cái ý chí của mình nó bị lụt lại nè, đời sống tâm linh mình nó không thể phát triển được nè. Cả ba điều này nó cùng phát sinh. Nếu ta thả trôi ngày tháng, ta không cố gắng tu, thì cái thua thiệt chính tự thân là như thế. Rồi thua thiệt bên ngoài nữa là gì? Mình không có tu giỏi lúc trẻ, cho nên tới lúc tuổi mình làm thưởng cỏ rồi. Mình muốn nói một bài pháp, nói chữ nghĩa nó không chịu ra. Nó ở trong này chứ nhất định là kéo ra từng chữ nó không chịu ra. Giống như người ta kéo kẹo đục vậy đó, kéo gần chết, nó không có ra. Tội nghiệp chứ. Rồi lúc mình muốn hành xử một cách uy phong cho nó ra vẻ ông thượng tọa, mình hành xử không có được. Nó vụng về cái này, nó vụng về cái kia, dạy chuyện lặt vặt, qua nghi tế hạnh không dạy được. Giảng giải kinh điển sâu sắc, giảng giải cũng không có xong. Hướng dẫn Phật tử sống làm sao để cho nó có sự hòa ái hạnh phúc trong gia đình, mình cũng chẳng có kinh nghiệm. Tại sao? Mình đi tu rồi mình có biết gì về đời sống gia đình người ta đâu mà hướng dẫn người ta. Rồi thua thiệt đủ mọi thứ hết. Ví dụ như các vị đã từng sống trong đời sống gia đình, cọ sát với xã hội, tiếp xúc với bao nhiêu người, các vị còn có được chút kinh nghiệm của đời sống để có thể giúp người ta. Còn mình luyện vô già lao, mình nhẫn nhơ qua ngày, ăn tiêu của tính thí, không cần đổ chút mồ hôi gì, mình cũng sống cho tới ngần ấy tuổi. Thế thì cái khổ đau của cuộc đời mình đâu đã nếm, chuyện nuôi con mình đâu đã biết, rồi chuyện dạy dỗ em bé mình cũng chưa hề, tiếp xúc với giới học đường mình cũng chưa hề, tiếp xúc người già, tiếp xúc người bệnh, tiếp xúc xã hội, bị xã hội đầy đọ, dằn lên, ép xuống, đá lên đá xuống, mình không có kinh nghiệm. Mình chỉ có mỗi một cái kinh nghiệm duy nhất, đó là tới bữa ôm bác lên ăn, trưa vào phòng ngủ, chiều lên tụng thời kinh, xong. Thế thì mình làm sao mình dạy được người ta? Không làm chỗ nương được cho người xuất gia tu hành, không làm chỗ nương được cho người cứu gia Phật tử. Một đời đi qua xuông, thưa các vị, thua thiệt chính mình lớn lao vô cùng là như thế. Không có danh, không được kính trọng. Dĩ nhiên điều này tất yếu thôi. Mình đã làm được điều gì đâu mà được ai kính trọng. Cho nên thua thiệt lớn lao vô cùng nếu chúng ta không khéo sử dụng mỗi ngày đến cuộc đời mình để tu tập. Rất là tội nghiệp cho đời tu chúng ta. Và đa phần thưa các vị, nếu tuổi trẻ các vị không có cố gắng nỗ lực thì lâm vào cái tình trạng đến già như tôi thiệt thòi lắm á. Giờ mình dừng cho các vị mấy phút á, hỏi gì hỏi. Mình chia sẻ thiệt thòi nơi thân. Cái thứ hai nữa là cái thiệt thòi nơi tâm. Thua thiệt nơi tâm. Thua thiệt nơi tâm là gì? Không có trí tuệ nè, vô trí. Thứ hai là mình cũng không có ngôn ngữ, vô từ. Mình đã học hành gì đâu mà có chữ nghĩa nói người ta. Thứ ba là không có kinh nghiệm sống nữa. Thứ tư là mình cũng không có kinh nghiệm tu tập. Không có trí tuệ nè, nói năng thì lộn cà lộn cổm nè. Muốn chia sẻ kinh nghiệm sống để dạy người ta mình cũng không có nè. Rồi muốn dạy dỗ đồ chúng để cho có thể tiến thân tu tập được thì mình cũng không có. Không có kinh nghiệm tu tập. Mình thua thiệt vô cùng á. Cho nên các vị hãy cố gắng đừng bỏ ngày tháng trôi qua. Một ngày đến với mình phải trân quý trong hai bàn tay. Một ngày viết 4 câu thơ bỏ vô túi vậy nè, học cái thuộc. Đã có ai làm cái đó chưa? Chưa.
Dạ, có viết mà không có học.
thấy nó viết cũng làm bộ viết. Cái quan trọng là học đều mỗi ngày, chứ không phải viết học một ngày rồi 3 tháng sau mới bắt đầu làm lại, thế thì thất bại lắm. Các vị phải nhớ là mỗi ngày mình học một câu thôi. Và tôi cũng biết cái thân phận thiệt thòi của tôi, cho nên mỗi sáng tôi cũng phải chịu khó viết 2 câu học. Bằng chứng rất là rõ, sáng nay Minh Thuận lên thì thấy tôi đang dở sách ngổn ngang vậy, vừa chế nước uống, vừa ăn một chút thức ăn buổi sáng, nhưng mà bên cạnh thì tập vở để ngổn ngang hết. Và so ra thì mình thiệt thòi hơn quý thầy cô đây rất là nhiều nha. Thiệt thòi là sao? Dạ thưa, không có thì giờ chứ, đâu có thì giờ học, mình bận lắm ạ. Rất là tội nghiệp. Nếu mà tôi kể cho quý vị nghe, quý vị thấy chảy nước mắt lắm ạ. Ví dụ như hôm thứ bảy tuần rồi ha, sáng mà mình tụng thủy sám 2 tiếng đồng hồ nè, chiều tụng thủy sám 2 tiếng đồng hồ nè, tụng ra đâu đó ăn cái chi, cái leo lên xe đi lên tới Xá Lợi dạy 2 tiếng đồng hồ. Quý thầy đưa về ngay buổi tối, về tới nhà 11 giờ mấy mới tới học viện. Sáng chủ nhật thì cũng lao sao đi tụng kinh gì đó, chưa kịp ăn thì phải đi xuống Huệ Quang để dạy buổi chiều ở Huệ Quang. Rồi về nhà thì thưa các vị là mình lại thêm một cái nghiệp mới, mà mình mới qua Mỹ này mới chiêu cảm cái thứ nghiệp này nha. Nghiệp rất là nặng, đó là phải ngồi trước cái máy computer để làm mấy cái CD, mất thì giờ vô cùng. Phải nghe từ đầu tới cuối, một buổi dạy 1.5 tiếng đồng hồ, về nhà nghe mất 2 tiếng đồng hồ nữa, là các vị thấy đâu có thì giờ nhiều. Rồi vô lý mình vô mình nói bổn cũ soạn lại hoài sao. Cho nên còn phải đọc vào kinh. Rồi đọc vào kinh đâu đủ, xếp chân kiết già thiền tọa mỗi tối mỗi khuya. Rồi mình cũng phải làm với chúng nữa. Tính ra quý thầy cô nhiều thì giờ hơn mình. Chắc vậy. Rõ ràng là thì giờ mình rất là hẹp. Thôi giờ tới giờ rồi đó, dừng ở đây. Hẹn chiều nay gặp mặt, chiều nay đi vào bài này tiếp. Giờ trước khi hồi hướng thì mong rằng đại chúng nhớ cho là đừng có thả trôi qua ngày. Mỗi một ngày đến với chúng ta rất là quý. Các vị có phước vô cùng ở trên cái vùng đất nó yên bình như thế này, rồi được hòa thượng thương yêu, được thí chủ quý trọng, chúng ta có cái điều kiện cơm ăn áo mặc nhà ở rất là yên, không phải lo lắng gì cả. Cho nên hãy dành thì giờ một ngày cho sự tu, đừng để ngày tháng trôi qua rất là uổng. Thiệt thòi lớn nhất là thiệt thòi cho chính mình. Mình có lợi thì tự nhiên bao nhiêu người có lợi. Mình để cho mình trôi qua, không có nuôi dưỡng mình, tâm đạo mình không lớn, tâm bồ đề mình không có vững chãi, thì sự thiệt thòi của mình đã đành rồi, nó gây cái thiệt thòi xung quanh rất là lớn. Mong rằng các vị cố gắng thiệt giỏi. Gần nhất là đừng có cô phụ công tôi nói sâu gọt miếng. Bây giờ mời hồi hướng và chiều chúng ta gặp nữa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.